Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 83. Giê-xu nói chuyện với Nicodemo lúc ban đêm tại Gethsemane.
Giê-xu đang ở trong nhà bếp của căn nhà nhỏ tại vườn Olive để ăn bữa tối với các môn đệ người. Họ nói chuyện về các biến cố trong ngày, nhưng không phải các cảnh mô tả ở trên, vì tôi thấy họ nói về những sự kiện khác, trong đó có việc chữa cho một người cùi gặp thình lình gần các mồ mả trên đường đi Bethphage.
Cũng có một tên bách binh Roma nhìn thấy.
Bartolomeo nói, và ông thêm,
từ trên lưng ngựa, anh ta hỏi con,
người mà anh theo thường làm những việc giống vậy sao?
Con trả lời xác định, thì anh kêu lên,
vậy ông ta lớn hơn Esquilap, thần của các y sĩ, và ông ta sẽ trở nên giàu hơn Croesus, vua mỏ vàng.
Con trả lời, người sẽ luôn luôn nghèo trước mắt thế gian, vì người không nhận, người chỉ cho, người chỉ muốn các linh hồn để dẫn họ về cho Thiên Chúa thật. Viên bắt binh đội trưởng ngạc nhiên nhìn con, rồi ăn thúc ngựa phóng đi.
Cũng có một bà Roma ở trong kiều, chắc đó là một bà. Bà hạ tấm màn xuống, nhưng bà nhìn ra bên ngoài, đó là điều con thấy.
Tôma nói,
đúng, lúc đầu bà ở chỗ khúc đường quanh, nhưng bà ra lệnh dừng lại khi người cùi kêu,
lạy con David, xin thương con.
Con thấy tấm màn hé ra, và con thấy bà nhìn thầy bằng cái ống kính quý, và bà cười mỉa mai. Nhưng khi bà thấy rằng thầy chỉ truyền lệnh mà thầy chữa được ông ta, lúc đó bà gọi con và hỏi con,
đó là người mà người ta bảo là Đức Messiah thực sự sao?
Con trả lời là đúng. Bà lại hỏi con,
anh ở với người?
Rồi bà hỏi,
người có thực sự tốt không?
Do anh nói,
vậy là cậu đã thấy bà. Bà ta thế nào?
Pedro và Judah hỏi,
thì một người đàn bà.
Khám phá hay vậy?
Pedro cười nói, và Iscariot tiếp,
nhưng bà ta đẹp, trẻ và giàu.
Ừ, tôi thấy hình như bà trẻ và cũng đẹp nữa. Nhưng tôi luôn luôn nhìn về Giê-xu hơn là nhìn về phía bà. Tôi nhìn để coi thầy đã bắt đầu đi tiếp chưa.
Ngu quá.
Iscariot lẩm bẩm giữa hai hàm răng.
Tại sao?
Jacobe Zebede nói, để bảo vệ ông.
Em tôi đâu phải là một Ganymede đi phiêu lưu khám phá, nó đã trả lời vì lịch sự, nhưng nó không thiếu sót đối với phẩm chất thứ nhất của nó.
Phẩm chất nào?
Iscariot hỏi.
Phẩm chất của người môn đệ luôn luôn giữ cho thầy mình tình yêu duy nhất của nó.
Giuđa bất bình cúi đầu.
Lại nữa, sẽ không tốt nếu người ta thấy các anh nói chuyện với các người Roma.
Philip nói,
người ta đã kết án chúng tôi là dân Galilee, bởi đó ít trong sạch hơn các người Do Thái. Và cũng bởi bẩm sinh rồi người ta kết án chúng tôi, thường cư ngụ ở Tiberias, nơi hẹn hò của các dân ngoại, các người Roma, người Phenici, người Syrii, rồi còn nữa. Ôi, họ kết án chúng tôi biết bao thứ.
Còn tốt, Philip, con đã che một tấm màn trên sự khắc nghiệt của sự thật mà con nói. Nhưng nếu không có tấm màn, thì sự thật đó là họ đã kết án thầy biết bao thứ.
Bây giờ Giê-xu nói, vì từ đầu tới giờ người nín lặng.
Thực sự, họ không hoàn toàn sai, giao tiếp quá nhiều với dân ngoại.
Iscariot nói,
con tưởng dân ngoại chỉ là những người không có luật Mô-xê thôi sao?
Giê-xu nói,
vậy còn ai nữa?
Giu-đa, con có thể thề trên Thiên Chúa của chúng ta rằng không có ngẫu tượng giáo ở trong lòng con không? Và thề rằng các người Israel, những người có máu mặt nhất, cũng vô sự.
Nhưng thưa thầy, những người khác thì con không biết. Nhưng con có thể thề những gì liên can tới con.
Trong tư tưởng của con, ngẫu tượng là gì?
Giê-xu lại hỏi.
Nhưng đó là theo một tôn giáo không có thực, là thờ các thần.
Giu-đa đối đáp.
Các thần nào?
Các thần của Hy Lạp, của Roma, của Ai Cập. Tóm lại, là các thần với hàng ngàn thứ tên, những vật thể tưởng tượng ra mà theo các dân ngoại ở đây trong Olympi.
Không có các thần khác nữa sao? Chỉ có các thần ở Olympi thôi sao?
Còn thần nào nữa? Bấy nhiêu cũng quá nhiều rồi.
Quá nhiều. Đúng. Quá nhiều. Nhưng vẫn còn các thần khác nữa. Mà trên bàn thờ của chúng, hết mọi người đến đốt nhang, kể cả các thầy cả, các luật sĩ, các rabbi, pharisêu, sadu, người của Herodê. Đó toàn là những người Israel phải không? Nhưng không phải chỉ có họ, mà có cả các môn đệ của thầy.
À, cái đó là không.
Mọi người đều ồn ào xác nhận.
Không mà các bạn. Ai trong các con không có một hay nhiều sự thờ cúng chín đáo? Với người này thì là sắc đẹp và vẻ phong nhã. Với người kia là kiêu hãnh về sự hiểu biết của mình. Kẻ khác nữa thì đốt nhang cho hy vọng, làm lớn theo loài người. Còn kẻ khác nữa thì thờ đàn bà. Kẻ thì tiền bạc, kẻ kia nữa thì phục lại trước các kiến thức của nó. Và tiếp theo như vậy. Thật vậy, thầy bảo các con rằng, không có người nào là không có dấu vết tà thần. Vậy, tại sao lại khinh bỉ những người bởi kém may là dân ngoại, trong khi những người, mặc dù thuộc về Thiên Chúa thực, nhưng vẫn là dân ngoại trong ý muốn của họ?
Nhưng chúng con là loài người, thầy ơi.
Nhiều người kêu lên.
Đúng vậy. Thế thì hãy bác ái với mọi người. Vì thầy đến cho mọi người. Và các con không hơn thầy.
Nhưng trong khi chờ đợi, họ kết án chúng con và sứ mạng của thầy bị xiềng.
Phêrô ngồi gần Giê-xu. Ông có vẻ hớn hở. Đến lần ông nói,
về vấn đề đàn bà, mấy ngày gần đây, ngay cả từ khi thầy nói lần thứ nhất tại Bethany, sau khi Giu-đa trở về, có một người đàn bà trùm khăn kín mít, không ngừng theo dõi chúng ta. Con không biết bà làm sao mà biết được ý định của chúng ta. Còn biết rằng, ở sau nhóm người dân nghe thầy khi thầy nói, hay đằng sau nhóm người đi theo thầy khi thầy bước, và cả đằng sau chúng con khi chúng con đi rao giảng thầy ở miệt quê, hầu như bà luôn luôn có mặt. Lần đầu tiên tại Bethany, bà thì thầm với con sau lớp voan.
Có phải người sắp sửa nói đây đúng là Giê-xu Nazareth không?
Con nói với bà rằng đúng. Và buổi chiều, bà đứng sau ở một thân cây để nghe thầy. Rồi con không thấy bà nữa. Nhưng hôm nay, ở đây, tại Jerusalem, con thấy bà 2-3 lần. Hôm nay con hỏi bà có cần người không? Bà có bệnh không? Hay bà muốn một của bố thí? Bà luôn luôn trả lời con là không, bằng cái lắc đầu, vì bà không nói chuyện với ai cả. Một hôm bà hỏi con,
Giê-xu ở đâu?
Con bảo bà,
ở Gethsemane.
Gioan nói,
hoan hô, ngu ngốc.
Iscariot tức giận nói,
không nên nói vậy, cậu phải nói, bỏ hoa ra đi, cho người ta biết mặt rồi tôi sẽ nói.
Nhưng chúng ta phải hỏi như vậy từ hồi nào?
Gioan kêu lên cách đơn sơ vô tội.
Với những người khác thì ta thấy mặt, còn cái bà này che kín mít, có lẽ là tên do thám hay người cùi. Bà không được đi theo chúng ta và biết bất cứ cái gì. Nếu đó là tên do thám, thì là để làm hại chúng ta. Có lẽ đại pháp đình trả tiền cho bà, để bà theo dõi chúng ta.
À, họ dùng cả thủ đoạn đó. Đại pháp đình.
Phêrô hỏi.
Anh có tin chắc không?
Tuyệt đối chắc. Tôi thuộc về đền thờ. Tôi biết.
Đó là một ví dụ.
Phêrô bình luận.
Phù hợp với lý lẽ mà thầy mới nói đây.
Lý lẽ nào?
Giuđa đã đỏ mặt vì giận.
Là ngay giữa các thầy cả cũng có các dân ngoại.
Việc đó có ăn nhầm chi với việc trả tiền cho một người do thám?
Ăn nhầm chứ. Và sao? Đã có rồi đó. Tại sao họ trả tiền? Để hạ đức Messia và bảo đảm chiến thắng của họ. Vậy là họ lên bàn thờ với tâm hồn nhơ nhớp dưới y phục chạc chuốt.
Phêrô trả lời với giác quan bình dân tốt của ông.
Được, tóm lại.
Giuđa tóm tắt.
Người đàn bà này nguy hiểm cho chúng ta hay cho đám đông? Cho đám đông là nếu bà ta cùi. Cho chúng ta nếu bà ta là một trinh thám.
Tức là nguy cho người hơn tất cả.
Phêrô đáp.
Nhưng nếu người ngã gục thì chúng ta cũng ngã gục luôn.
Phêrô cười nói và ông kết thúc.
Nếu người ngã gục, thần tượng bể thành trăm mảnh, ta liều mất thời giờ, mất sự nổi tiếng và có thể mất cả mạng. Vậy thì, vậy tốt hơn là ngăn cản người ngã hoặc là rời bỏ người kịp thời, phải không? Đối với tôi, trái lại, nhìn đây, tôi ôm người chặt hơn. Nếu người ngã bị hạ bởi các kẻ phản bội Thiên Chúa, tôi muốn ngã gục theo với người.
Và Phêrô ôm ghì lấy Giê-xu bằng hai cánh tay ngắn của ông.
Thầy ơi, con không ngờ là đã làm từng ấy thiệt hại.
Gioan buồn rầu nói. Ông ngồi ngay trước mặt Giê-xu.
Hãy đánh con, đối xử tàn ác đối với con, nhưng hãy trốn đi, khốn nạn cho con, nếu con là nguyên nhân cho cái chết của thầy. Ôi, con sẽ không tìm được bình an nữa. Con cảm thấy mặt con sẽ tan trong nước mắt và mắt con bị cháy thiêu. Ước gì con không bao giờ làm. Giuđa có lý, con là đứa ngu.
Không, Gioan, con không ngu. Con đã hành động đúng. Hãy để cho bà đã tới luôn luôn và hãy tôn trọng tấm gương của bà. Có thể bà đã trừng để tự vệ trong cuộc chiến giữa tội lỗi và ước mong được cứu chuộc. Các con có biết người ta bị đả thương chừng nào khi xảy ra cuộc chiến này không? Các con có biết những nước mắt của họ và sự xấu hổ ở trên trán họ không? Gioan, đứa con yêu, với quả tim trẻ thơ và tốt lành, con đã nói rằng mặt con sẽ bị khoét sâu vì nước mắt không cạn nếu con là nguyên nhân cho thầy khổ. Nhưng hãy biết rằng khi một lương tâm thức dậy, bắt đầu gặm nhấm thân xác đã phạm tội, để phá hủy nó, cho tâm hồn được thắng, nó phải mạnh mẽ tiêu hủy hết những gì là sự lôi kéo của thân xác, và người đó già đi, tàn tạ dưới sức nóng của ngọn lửa làm việc trong họ. Chỉ sau khi sự cứu chuộc đã được thực hiện, nó tự làm lại một vẻ đẹp mới, thánh thiện và toàn vẹn hơn, vì chính vẻ đẹp của linh hồn thể hiện trên cái nhìn, trên nụ cười, trong tiếng nói, trên vầng trán ngay thẳng mà sự tha thứ của Thiên Chúa xuống như một triều thiên huy hoàng.
Vậy con đã không làm sai?
Không, và Phêrô cũng không làm sai. Hãy để cho bà làm. Bây giờ mỗi người đi nghỉ đi. Thầy ở lại với Gioan và Simon, mà thầy có việc phải nói. Thôi đi đi.
Các môn đệ rút lui. Có lẽ họ ngủ trong nhà ép dầu. Tôi không biết họ ra ngoài và chắc chắn không trở vào Jerusalem vì các cổng thành đã đóng từ lâu.
Simon, con nói rằng hôm nay Lazaro đã sai Isaac và Maximin đến với con lúc thầy đang ở gần tháp David. Ông ta muốn gì?
Ông muốn nói với thầy rằng Nicodemo đang ở nhà ông, và ông ta muốn nói với thầy cách kín đáo. Con đã mạn phép để nói. Bảo ông ta đến. Thầy sẽ chờ ông lúc ban đêm. Thầy chỉ có ban đêm mới ở một mình. Vì vậy, con đã xin thầy cho hết mọi người đi, chỉ trừ Gioan và con. Gioan sẽ ra cầu Seron để chờ Nicodemo. Ông ở trong một căn nhà của Lazaro bên ngoài tường thành. Con có nhiệm vụ giải thích cho thầy. Con có làm sai không?
Con làm rất phải. Đi đi Gioan, hãy tới chỗ của con.
Simon và Giê-xu ở lại với nhau. Giê-xu suy tư. Simon kính trọng sự yên lặng của người. Nhưng bất thình lình, Giê-xu phá sự yên lặng. Tự như người kết thúc lớn tiếng. Một đàm thoại nội tâm. Người nói,
đúng, nên làm như vậy. Isaac, Eli và những người khác đủ để giữ cho sự sống động tư tưởng đã thành hình nơi những người tốt và khiêm nhường. Với những người mạnh, có những đòn bẩy khác. Có Lazaro, Chusa, Yuse và những người khác nữa. Nhưng những kẻ mạnh, họ không muốn thầy. Họ sợ và rung cho quyền bính của họ. Thầy sẽ đi xa trung tâm của những người Do Thái, luôn luôn hận thù hơn với Đức Kitô.
Chúng ta trở lại Galilê?
Không, nhưng đi xa Jerusalem, phải giảng tin mừng cho Giu-đê, đó cũng là Israel. Nhưng ở đây, con thấy đó, người ta tìm mọi cách để kết án thầy. Thầy rút lui. Đây là lần thứ hai rồi.
Thưa thầy, Nicodemo đây.
Gioan nói khi ông bước vào trước. Họ chào nhau. Rồi Simon dắt Gioan đi với ông ra khỏi nhà bếp, để lại mình hai người.
Thưa thầy, xin thầy tha lỗi cho tôi. Vì muốn nói với thầy cách bí mật, tôi nghi ngờ rất nhiều người, cho tôi và cho thầy. Thái độ của tôi không phải chỉ là hèn nhát, mà cũng còn vì khôn ngoan và muốn giúp thầy nhiều hơn là nếu tôi thuộc về thầy cách công khai. Thầy có rất nhiều kẻ thù. Tôi thuộc về một nhóm nhỏ những người ở đây, cảm phục thầy. Tôi đã hỏi ý kiến Lazaro. Lazaro rất mạnh do gốc gác của ông. Người ta sợ ông vì ông được lòng Roman. công chính trước mặt Thiên Chúa, khôn ngoan bởi sự già dặn của trí tuệ và học thức. Ông là người bạn thực của Thầy và bạn thực của tôi. Chính vì vậy mà tôi muốn nói chuyện với Thầy, và tôi sung sướng là ông ta xét đoán cùng một phương cách như tôi. Tôi đã nói cho ông về cuộc thảo luận vừa qua của Đại Pháp Đình về Thầy.
Về cuộc kết án vừa qua, hãy nói sự thật cách đơn sơ rõ ràng, như nó là...
Cuộc kết án vừa qua, thưa Thầy đúng, tôi đã sắp nói. Vậy tôi cũng là người của ông ta. Để ít nhất có một người về phép với Thầy trong hội đồng này. Nhưng Du Xe ngồi gần bên tôi đã nói nhỏ với tôi.
Nín đi, hãy giữ bí mật cách nhìn của chúng ta. Tôi sẽ nói với anh sau.
Rồi khi ra ngoài, ông nói.
Tốt hơn là như vậy. Nếu họ biết chúng ta là môn đệ, họ sẽ tránh, không cho chúng ta biết tư tưởng của họ và các quyết định của họ. Họ có thể làm hại người và làm hại chúng ta. Nếu họ nghĩ rằng chúng ta chỉ lưu ý tới những gì người nói, họ sẽ không giấu chúng ta những hành động của họ.
Tôi hiểu, dù sẽ có lý, họ rất, rất xấu. Tôi còn các lợi ích của tôi và các bổn phận của tôi, và dù sẽ cũng vậy. Xin Thầy hiểu.
Thầy không hề trách móc quý vị điều gì. Trước khi ông đến, Thầy đã nói điều đó với Simon, và Thầy đã quyết định rời xa Jerusalem.
Thầy ghét chúng tôi vì chúng tôi không yêu Thầy.
Không, cả đến kẻ thù, Thầy cũng không ghét.
Thầy nói vậy, đúng, thật vậy, Thầy có lý, nhưng đau đớn chừng nào cho tôi và Giuse và Lazaro. Ông sẽ nói gì? Vì vừa chính bữa nay, ông đã quyết định xin Thầy rời bỏ nơi đây để tới ở trong một sở hữu của ông tại Sion. Thầy biết không? Lazaro rất giàu, một phần rất lớn của thành phố thuộc về ông, cũng như nhiều vùng đất ở Palestine. Cha ông, ngoài gia sản của ông và của Euteri, do chi tộc và gia đình, còn có những phần thưởng của Roma dành cho các tôi trung của họ. Ông đã để lại cho con cái một gia sản quan trọng. Nhưng điều quan trọng nhất là một tình bạn rất mạnh với Roma, mặc dầu che đậy. Không có nó là cái đã cứu cả gia đình khỏi nỗi ô nhục vì lối sống nhơ nhớp của Maria. Sự đáng tuyệt của cô được nhìn nhận chỉ vì là cô, đời sống phóng túng của cô trong thành phố lãnh địa của cô và tại Tiberias, với các nhà biếng thanh lịch mà Roma và Athens dùng làm nơi hẹn hò tránh gió với bao nhiêu người của dân được chọn. Thực sự, nếu ông Theophile người Seri là một người tân tòng sùng đạo hơn, thì ông không cho con cái ông lối giáo dục Hy Lạp là cái đã giết chết bao nhân đức và gieo vãi khoái lạc. Thu, Thải, không kể gì nỗi bực nhọc của Lazaro và đặc biệt là của Martha. Nó đã làm hỏng Maria khi cô phát triển trong bản tính đa tình của cô và làm cho cô thành buồn lầy của gia đình và của Palestine. Không, không có sức mạnh của Roma che chở thì người ta sẽ nguyền rủa họ, còn hơn là với người cùi. Nhưng vì nó như vậy nên người ta lợi dụng hoàn cảnh.
Không, Thầy rút đi. Ai muốn Thầy thì đến với Thầy.
Tôi đã hành động sai khi nói.
Nicodemo lo sợ.
Không, chờ tí và hãy tin chắc.
Giê-xu mở một cánh cửa và gọi.
Simon, Gioan, về với Thầy.
Hai người chạy về.
Simon, hãy nói cho Nicodemo điều Thầy đã nói với con trước khi ông tới.
Với các người khiêm nhường thì các mục đồng đã đủ. Với những người mạnh, chỉ có Lazaro, Nicodemo, Jerusalem và Judea, và thầy sẽ rút ra xa Jerusalem, nhưng không bỏ rơi Judea. Đó là những điều thầy đã nói. Tại sao thầy bảo con nhắc lại? Có chuyện gì xảy ra?
Không có gì hết. Nicodemo sợ thầy nói vậy, tại vì các lời của ông.
Tôi đã nói với thầy rằng đại pháp đình càng ngày càng hận thù đối với người, và sẽ làm điều tốt nếu thầy ở dưới sự che chở của Lazaro. Ông đã bảo vệ tài sản của anh, vì ông có Roma về phe ông. Ông cũng sẽ bảo vệ Giê-xu.
Thực vậy, đó là một lời khuyên tốt. Mặc dầu giai cấp của con không được lòng Roma, nhưng một lời của Theophilen đã duy trì của cải cho con trong lúc con đi đầy và bị cùi. Và Lazaro rất gắn bó với thầy.
Thầy biết, nhưng thầy đã quyết định, và thầy làm điều thầy đã quyết định.
Vậy là chúng con sắp mất thầy.
Không, Nicodemo, người thuộc mọi đảng phái có thể đến với ông tẩy giả. Người thuộc mọi đảng phái và mọi hoàn cảnh có thể đến với thầy.
Chúng con đến với thầy, hãy biết rằng thầy còn hơn Gioan.
Quý vị còn có thể tới, thầy sẽ là một rabbi đơn độc, cũng như Gioan, và thầy sẽ nói với đám đông, ước ao nghe tiếng Thiên Chúa, và có thể tin rằng thầy là tiếng nói đó. Còn những người khác sẽ quên thầy, nếu ít ra họ có thể quên.
Thầy ơi, thầy buồn và thất vọng. Thầy có lý, mọi người đều nghe thầy và tin vào thầy. Thầy để được phép lạ, ngay cả một quần thần của Herode, mà chắc chắn lòng tốt tự nhiên của ông đã bị hư hỏng trong các triều đình loạn đơn này. Và còn ngay cả đến các lính Roma cũng tin vào thầy. Chỉ có chúng con, dân Sion, là cái đá. Nhưng không phải tất cả. Thầy thấy đó. Chúng con biết rằng thầy bởi Thiên Chúa mà đến. Sự uyên bác của thầy, vĩ nhân số một cũng không có. Chính Gamaliel cũng nói vậy. Không ai có thể làm các phép lạ mà thầy đã làm nếu Thiên Chúa không ở với họ. Điều đó ngay cả những người thông thái như Gamaliel cũng tin. Vậy làm sao chúng tôi không thể có được lòng tin mà các kẻ nhỏ mọn của Israel có được? Ôi, hãy nói tôi cách chính xác, tôi sẽ không phản bội thầy. Dù thầy bảo tôi đã nói dối để làm cho cáo giá các lời khôn ngoan của ta dưới một con dấu mà không ai có thể chế nhạo. Thầy có phải Đức Messia của Chúa đấng được trông đợi, lời của Chúa Cha nhập thể để giáo huấn và cứu chuộc Israel theo như giao ước không?
Có phải chính ông đặt câu hỏi, hay ai đã sai ông tới để đáp?
Chính tôi, Chúa ơi. Tôi có nỗi dằn vặt ở đây. Trong lòng tôi chịu một cơn lốc, các luồng gió ngược chiều và các tiếng nói tương phản. Tôi, một người đứng tuổi, tại sao tôi không có được sự chắc chắn bình an mà cậu bé này, hầu như mù chữ, còn trẻ mang, lại có được? Sự bình an đã đặt nụ cười trên môi cậu, ánh sáng vào mắt cậu, và mặt trời trong quả tim cậu. Gioan, cậu làm sao để tin, để được bình an như vậy? Ôi, con ơi, hãy dạy cho ông bí mật của con, điều đã làm cho con biết, thấy và nhận ra đấng Messia nơi Giê-xu Nazareth.
Gioan trở nên đỏ như quả dâu, rồi ông cúi đầu như xin lỗi, để nói một điều quá vĩ đại, và ông trả lời đơn sơ.
Bằng cách yêu.
Bằng cách yêu. Còn anh, Simon, con người ngay thẳng, đã ở ngưỡng cửa tuổi già, anh học thức và đã từng gian khổ tới nỗi anh bị đẩy tới chỗ sợ hãi, sự xảo quyệt ở khắp nơi.
bằng cách suy niệm.
Bằng cách yêu, bằng cách suy niệm. Tôi cũng yêu, tôi cũng suy niệm, nhưng tôi không có được sự chắc chắn này.
Giê-xu can thiệp khi nói,
Tôi nói cho ông cái bí mật thực sự. Những người này đã biết sinh lại với một tâm hồn mới, tự do khỏi mọi xiềng xích, sạch mọi tư tưởng. Chính vì vậy, họ đã hiểu Thiên Chúa. Nếu ai không sinh lại, họ không thể thấy nước Thiên Chúa, cũng không thể tin vào vua của nước ấy.
Làm sao một người có thể sinh lại nếu họ đã lớn? Một khi đã ra khỏi lòng mẹ, người ta không bao giờ có thể trở vào đó nữa. Có lẽ thầy ám chỉ về việc thuyết hóa thân mà nhiều người dân ngoại tí. Nhưng không, thầy không thể giả sử điều đó. Lại nữa, đây không phải là trở vào tâm mục, mà là nhận lại một thân xác ở ngoài thời gian. Như vậy thì không còn là sinh lại nữa. Thế nào?
Chỉ có một lần hiện hữu cho thân xác trên trái đất, và một đời sống muôn đời cho linh hồn ở bên kia trái đất. Bây giờ, thầy không nói về thịt và máu, thầy nói về linh hồn bất tử, là cái nhờ sự trung gian của hai điều để sinh lại vào đời sống, bởi nước và bởi thánh linh. Nhưng sự lớn lao hơn là thánh linh không có người, nước chỉ là một tượng trưng. Ai được rửa bằng nước thì phải thanh tẩy lại với thánh linh và cùng với người để cháy sáng và rực rỡ, nếu nó muốn sống trong lòng Thiên Chúa ở đời này và trong nước vô tận. Vì những gì được cưu mang bởi xác thịt thì là xác thịt, và nó chết sau khi đã được dùng cho các ước muốn và tội lỗi. Nhưng những gì được cưu mang bởi thánh linh thì là thần trí, nó sống và trở về với thánh linh đã cưu mang nó sau khi đã làm cho nó tới tuổi hoàn thiện. Chỉ những vật thể đã tới tuổi hoàn thiện của thần trí mới được ở trong nước trời. Vậy đừng ngạc nhiên khi thầy nói các con phải sinh lại. Những người này đã biết sinh lại, người trẻ đã giết xác thịt để làm tái sinh thần trí bằng cách đặt cái tôi của nó trên giàn hỏa thiêu của tình yêu. Tất cả những gì là vật chất đã bị cháy thiêu, từ đống tro đã mọc lên bông hoa thiêng liêng mới, bông hoa quỳ tuyệt vời, biết quay về với mặt trời đời đời. Người già đã đặt cái rìu của sự suy niệm thẳng thắn vào gốc cây của các tư tưởng cũ, và đã chặt rễ của cây cũ, chỉ để lại những cái chồi của thiên chí. Từ đó, ông làm sinh ra tư tưởng mới của ông. Bây giờ, ông yêu Thiên Chúa với một thần trí mới, và ông thấy người. Mỗi người có phương pháp của mình để tới bến. Gió nào cũng thích hợp cho kẻ biết sử dụng cánh buồm. Quý vị nghe gió thổi, và quý vị căn cứ vào hướng của nó để điều hành. Nhưng quý vị không thể nói nó từ đâu đến, cũng không thể gọi cơn gió mà quý vị cần. Thánh linh cũng gọi, người đến, người gọi, rồi người đi. Chỉ có những ai chú ý mới có thể theo người. Đứa con nhận ra tiếng nói của người cha, thần trí đã được cưu mang bởi thánh linh thì nhận ra tiếng nói của thánh linh.
Điều đó xảy ra thế nào?
Ông là thầy của Israel mà ông hỏi tôi điều đó. Ông không biết các điều này sao?
Người ta nói và người ta làm chứng về những điều người ta biết và người ta đã thấy. Vậy tôi nói và làm chứng về điều tôi biết. Làm sao ông có thể nhận những điều mà ông không thấy, nếu ông không nhận lời chứng mà tôi nói cho ông? Làm sao ông có thể tin vào thánh linh nếu ông không tin vào lời nhập thể? Tôi xuống để trở lên và mang theo với tôi những kẻ ở dưới thế này. chỉ có một người duy nhất từ trời mà xuống, con người, và chỉ có một người duy nhất sẽ lên trời với quyền bính để mở cửa trời, tôi, con người. Ông hãy nhớ lại Môi-se trong sa mạc. Ông đã treo con rắn lên để chữa cho những người Israel bị bệnh. Khi nào tôi bị treo lên, thì những người mà cơn sốt của tội lỗi làm cho mù, điếc, câm, điên, cùi, bệnh sẽ được chữa. Và những ai tin vào tôi sẽ được sự sống đời đời. Và cả những ai đã tin vào tôi cũng sẽ được đời sống hạnh phúc này.
Đừng cúi mặt, Nicodemo. Tôi đến để cứu, chứ không phải để cho mất. Thiên Chúa không sai con một duy nhất của người xuống trần gian, để những kẻ ở đó bị kết án, nhưng để thế giới được cứu bởi người. Trong thế gian, tôi thấy có đủ thứ tội, đủ thứ tà giáo, đủ thứ tà thần. Nhưng con én bay nhanh bên trên bụi, có thể bị dơ bộ lông không? Không, nó chỉ mang xuống trên các con đường buồn của trái đất. Một dấu phẩy xanh, một mùi hương của trời, nó giống lên một tiếng gọi để lay động lòng người, để bảo họ ngước cái nhìn lên bên trên bùn và bảo họ theo đường bay của nó để trở về trời. Với tôi cũng vậy, tôi đến để mang quý vị đi với tôi. Hãy đến, ai tin vào con duy nhất của cha sẽ không bị phán xét. Nó đã được cứu vì người con này nói với cha, người này yêu con. Nhưng với những kẻ không tin thì vô ích để làm những việc thánh. Nó đã bị xét xử vì nó không tin vào danh con duy nhất của Thiên Chúa. Tên tôi là gì, Nicodemo?
Jesus.
Không, người cứu. Tôi là sự cứu rỗi. Kẻ không tin tôi là từ chối phần rỗi của nó. Nó đã bị phán xét bởi sự công bằng đời đời, và đây là phán quyết. Ánh sáng đã được gửi đến cho ngươi và cho thế giới, để là sự cứu rỗi cho các ngươi. Nhưng ngươi và những người khác đã thích bóng tối hơn ánh sáng, vì các ngươi thích những việc xấu mà các ngươi đã quen hơn là việc tốt mà người chỉ cho các ngươi. Và các ngươi phải gắn bó với nó để trở nên thánh. Các ngươi đã ghét ánh sáng, vì các kẻ gian ác thì thích bóng tối để phạm tội. Và các ngươi đã trốn ánh sáng, để nó không tỏ lộ vết thương kín đáo của các ngươi. Đó không phải đặc biệt cho ông mà tôi nói vậy đâu, Nicodemo. Nhưng đó là sự thật, và hình phạt sẽ cân xứng với sự kết án cho cá nhân cũng như tập thể.
Còn với những kẻ yêu tôi và đem ra thực hành những điều tôi dạy, và như thế là sinh ra một lần thứ hai bằng một việc sinh ra thực sự hơn, tôi nói rằng họ không sợ gì ánh sáng. Trái lại, họ tới gần nó, vì ánh sáng này gia tăng ánh sáng đã soi cho họ lúc đầu. Đó là sự vinh quang hổ tương, làm cho Thiên Chúa được sung sướng nơi con cái người. Và đến lần họ, họ cũng được hạnh phúc nơi cha họ. Không, con cái ánh sáng không sợ bị soi sáng. Trái lại, trong lòng họ và bởi công việc của họ, họ nói:
không phải tôi, nhưng là người, Chúa Cha, người, Chúa Con, người, Chúa Thánh Thần đã hoàn thành những điều lành nơi tôi. Vinh quang cho người đời đời.
Và từ trời, tiếng ca vô tận của ba ngôi yêu nhau trả lời trong sự hợp nhất toàn vẹn của người:
hỡi đứa con thực của ý muốn chúng ta, phúc lành muôn đời cho con.
Gioan, con hãy nhớ lấy những lời này cho giờ sẽ đến, để viết nó ra. Nicodemo, ông có nhìn nhận không?
Thưa thầy, có. Khi nào tôi có thể nói với thầy nữa?
Lazaro sẽ biết. Phải dẫn ông tới đâu? Thầy sẽ tới nhà ông ta trước khi rời xa đây.
Tôi đi, thầy. Xin hãy chúc lành cho tôi tớ thầy.
Bình an của thầy ở với ông.
Nicodemo ra cùng với Gioan. Giêsu quay về với Simon.
Con thấy công việc của các quyền lực tối tăm không? Giống như cái màn nhện, nó vươn bậy, vùi dập, giam hãm những kẻ không biết chết, để tái sinh thành con bướm mạnh mẽ, đủ để xé rách tấm màn tối và ra ngoài, mang theo làm kỷ niệm về chiến thắng, những mảnh vụn sáng rực rỡ trên đôi cánh vàng của nó, như những cờ xí và hiệu kỳ chiến thắng trên kẻ thù. Chết để sống, chết để cho các con sức mạnh để chết. Simon, con đi nghỉ đi, và nguyện Thiên Chúa ở với con.
Tất cả chấm dứt.
Đêm đang buông dần, bao nỗi âu lo ngập tràn, mong ánh sáng cho bình an tâm hồn. Xin Chúa thương ban ủi an, nơi Ngài là nguồn ánh sáng, soi lối đưa con về đường ấy. Bên Chúa con lo gì ngày mai. Ôi người là nguồn tình yêu cho chúng con. Ôi người là nguồn ánh sáng soi lối yêu thương khắp xóm. Ân tình người tựa biển sâu, hồng ân cao quý nhiệm màu. Thập giá ngất cao hy vọng, nguồn sống mới con hằng mong. Thiên Chúa yêu thương loài người, đã chết cho bao tội đời, là chứng nhân cho tình yêu cao vời. Ôi Chúa uy linh toàn năng, nơi Ngài là nguồn ánh sáng, cho đức tin con không nhạt phai trong ánh vinh quang của ngày mai. Ôi người là nguồn tình yêu cho chúng con. Ôi người là nguồn ánh sáng soi lối yêu thương. Ân tình người tựa biển sâu, hồng ân cao quý nhiệm màu. Thập giá ngất cao hy vọng, nguồn sống mới con hằng mong. Giang cánh tay luôn đón chờ,
chào đón con trong hạnh phúc vô bờ. Thêm sức cho con luôn bền gan, đi vào cuộc đời ánh sáng, liên kết anh em trong bình an, loan báo tin vui cho trần gian. Trong ánh ban mai huy hoàng, tay nắm tay nhau lên đàn, vang mãi tiếng ca nhịp sống tuôn tràn. Cho nước cha luôn chỉ đến, cho tình người nhiều thương mến, ánh sáng xua tan đi màn đêm, chân lý yêu thương ôi bình yên. Ôi người là nguồn tình yêu cho chúng con, ôi người là nguồn ánh sáng soi lối yêu thương sắc son. Ấn tình người tựa biển sâu, hồng ân cao quý nhiệm màu, thập giá ngất cao hy vọng, nguồn sống mới con hằng mong. Ôi người là nguồn tình yêu cho chúng con, ôi người là nguồn ánh sáng soi lối yêu thương sắc son. Ấn tình người tựa biển sâu, hồng ân cao quý nhiệm màu, thập giá ngất cao hy vọng, nguồn sống mới con hằng mong.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.